làm mẹ, có lẽ hạnh phúc lớn nhất chính là được nhìn thấy con mình chào đời thật khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Chỉ một bất thường nhỏ thôi, một cái nhíu mày của bác sĩ cũng sẽ khiến mẹ thấp thỏm lo âu đến mất ngủ. Cách đây 3 năm, khi con gái Vivi đầu lòng ra đời, chị Lily Nguyễn ở Brisbane đã không thể có niềm vui trọn vẹn khi phát hiện bé bị mắc bệnh viêm da cơ địa và dị ứng rất nhiều loại thực phẩm.
Cách đây khoảng 3 năm, khi mình có bé gái đầu lòng, mình đã có một thai kỳ khá là khỏe mạnh và việc sinh nở thì nhanh chóng. Tuy nhiên là thật là không may là kể từ khi tròn 3 tháng thì bé lại có một số vấn đề về sức khỏe liên quan đến hệ miễn dịch. Bé bị viêm da cơ địa khá là nặng, cùng lúc với bị dị ứng nhiều loại thực phẩm. Toàn thân và mặt con luôn trong tình trạng mẩn ngứa, sần đỏ, khô ráp. Con thường xuyên gãi đến mức mà các vết ngứa luôn bị nhiễm trùng hoặc chảy máu. Còn khi ăn thì dù chỉ một chút món ăn mà con bị dị ứng thôi thì diễn biến bệnh sẽ rất là nhanh và xấu. Chân, tay, môi và tai con sẽ sưng phồng, toàn thân nổi mề đay, con có thể nôn ói và khó thở. Lúc đó thì mình phải vội vã đưa con vào bệnh viện cấp cứu ngay. Lúc đó thì đương nhiên là với một người mẹ thì mình cảm thấy rất là đau lòng, nghĩ rằng là thế giới này sụp đổ hết rồi. Nhưng mà thực sự là cái bản năng làm mẹ nó rất là mạnh. Khi mà đứa con của mình bị vấn đề như vậy thì sau những cái giây phút thất vọng và đau khổ thì mình cố gắng mạnh mẽ tìm ra những cái giải pháp khác nhau, tham khảo ý kiến bác sĩ, thậm chí là lực tung hết cả mạng internet lên để tìm bất kỳ một cái phương thuốc hay là cách điều trị nào để mà giúp cho con vượt qua bệnh.
Từ đây, hành trình gian nan cùng con chống lại hai căn bệnh dị ứng đã bắt đầu với Lily. Chị đưa con đi kiểm tra và làm rất nhiều xét nghiệm ở nhiều trung tâm khác nhau, gặp gỡ nhiều bác sĩ, các chuyên gia, cũng như tham khảo rất nhiều tài liệu để tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị hiệu quả nhất.
Khi mà mình đến khám bác sĩ, họ có nói là trường hợp của con mình khá là nặng, nên đi đến trung tâm dị ứng để xét nghiệm luôn tất cả những món ăn nào hay là yếu tố nào ngoài môi trường mà có thể gây kích ứng cho con. Kết quả xét nghiệm của bé nhà mình thì cũng khá là thất vọng. Con mình có phản ứng nặng với một loạt các loại thực phẩm, bao gồm bột mì, trứng, sữa động vật, đậu phộng, mè, đậu nành và một số loại hạt. Phản ứng này không chỉ ở với thực phẩm dạng thô mà còn với dạng chế biến. Ví dụ như là bé nhà mình không chỉ dị ứng sữa tươi mà dị ứng cả chế phẩm từ sữa, bao gồm phô mai, kem tươi, bơ, bánh ngọt, vân vân. Đậu nành thì bé dị ứng với tất cả sản phẩm sữa đậu nành, tàu hũ, nước tương, xì dầu, vân vân. Cho nên là rất khó khăn cho mình để đi tìm chọn mua thực phẩm mà bé có thể ăn được.
Khi được tư vấn kháng sinh và các loại hóa chất có thể là yếu tố gây nên bệnh viêm da cơ địa, Lily Nguyễn đã quyết định ngưng dùng tất cả các loại thuốc, các sản phẩm có hóa chất trong gia đình mình. Việc đọc thật kỹ tất cả những thành phần có trong sản phẩm khi đi mua sắm dường như đã trở thành một thói quen của người mẹ trẻ này. Ban đầu, để chữa bệnh viêm da cơ địa cho con, Lily Nguyễn cũng đã thử dùng các loại thuốc bôi ngoài da, nhưng nhận thấy bệnh tình của con ngày càng nặng hơn, chị đã chuyển qua tìm hiểu các loại sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Sau một thời gian dài kiên nhẫn thử nghiệm và kết hợp rất nhiều loại khác nhau, chị cũng đã tìm ra một loại thuốc lành tính, có thể giúp con giảm được những cơn ngứa và những viêm nhiễm đang hành hạ bé mỗi ngày.
Sau rất nhiều thời gian mà cố gắng không sử dụng thuốc bôi, thuốc tây, bắt đầu chuyển sang dùng các sản phẩm từ thiên nhiên, mình nhận thấy là có một số thứ mà bé nhà mình hợp. Ví dụ như là mình tắm cho con thì không có dùng sữa tắm đầu gội đâu, mà mình chỉ dùng cái muối hồng, cái muối Himalaya để pha vào trong nước tắm cho con, cùng với lại pha các loại dầu tự nhiên như là dầu dừa, dầu jojoba và pha cái dầu calendula là hoa cúc sushi ấy, cũng có tác dụng làm dịu da con rất là tốt. Một bé mà không dùng thuốc tây để chữa bệnh thì thực sự là người mẹ có thể mất công hơn rất nhiều. Thế nhưng mà sau một thời gian dài mình kiên trì chăm sóc con một cách tích cực như vậy thì mình nhận thấy là bệnh mỗi khi mà nó quay lại, tại vì cái bệnh viêm da cơ địa này là nó cứ giống như là thất thần lên xuống, cứ khỏi rồi lại bị, khỏi rồi lại bị. Thế nhưng những lần mà bị sau của con nó lại nhẹ hơn những lần trước. và mình nhận thấy là như vậy thì có lẽ là cái cách mình làm nó có hiệu quả rồi. Tiếp tục mà duy trì như vậy có thể là hơi mất công một tí. Nếu như bạn dùng thuốc thì hoa 1-2 lần một ngày là khỏi. Nhưng mà nếu dùng các sản phẩm từ thiên nhiên thì có thể là đúng 2-3 tiếng lại phải hoa một lần, thậm chí là nửa đêm con khóc vì ngứa vì đau là cũng phải dậy để hoa kem massage cho con luôn. Nhưng nó đem lại một cái đầu tiên là hiệu quả chữa bệnh, hai là sự an tâm tại vì không có tác dụng phụ.
Ngay cả cô con gái Vivi bé bỏng dường như cũng đã hiểu được tâm tư của mẹ và rất tin tưởng mẹ, nên rất ngoan cả trong việc chữa bệnh viêm da hoặc luôn nhớ xin phép mẹ trước khi ăn bất kỳ loại thực phẩm nào mà bé chưa rõ là có tốt cho mình hay không.
Bé nhà mình cũng kiên nhẫn, cũng nói chung là cũng khang, cũng tin tưởng mẹ, chấp nhận để cho mẹ làm đủ trò bôi đủ thứ bên người con, đắp cái nọ đắp cái kia. Mặc dù lúc đó là con còn rất là nhỏ, con bị viêm da cơ địa từ 3 tháng, thì lúc mình bắt đầu áp dụng cái đó là khoảng 9 tháng. Chưa biết gì nhiều, nhưng mà rất là tin tưởng mẹ. Có lẽ là vì những lần mà con bị ngứa thì mình xử lý như vậy, con thấy đỡ ngứa thì con tin tưởng mẹ. Cho nên là con khỏi bệnh thì mình mọi người khen mình, nhưng mình cũng phải cảm ơn con mình đã rất là kiên trì với mẹ.
Ngoài việc sử dụng các sản phẩm nguồn gốc hữu cơ, Lily Nguyễn cũng đã áp dụng chế độ ăn kiêng để ngừng đưa các yếu tố gây kích ứng cho cả con và mẹ. Phương pháp này có kết quả rất nhanh chóng. Khi con gái đã tạm ổn với căn bệnh viêm da, Lily Nguyễn tiếp tục phải đối đầu với căn bệnh dị ứng thực phẩm mà Vivi đang mắc phải. Cô bé dị ứng với gần như tất cả các loại thực phẩm bổ dưỡng như trứng, sữa, các chế phẩm từ sữa như phô mai, các loại hạt mọc trên cây. Phải làm sao đây? Không chịu đầu hàng, tiếp tục đi theo bác sĩ và kiến thức thu thập được, Lily đã quyết định ăn kiêng tất cả những loại thực phẩm gây dị ứng cho con gái, và chính bản thân cô cũng đã thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt vì thời gian này cô đang nuôi con bằng sữa mẹ. Sự kiên trì của hai mẹ con đã có tác dụng.
Còn kèm thêm nữa là mình cũng ăn kiêng theo cái kết quả xét nghiệm của con, tại vì mình cũng chưa ăn bú và con cũng ăn dặm rồi, thế nên là hai mẹ con cùng ăn kiêng giống nhau luôn. Cắt triệt để tất cả những món mà con gây dị ứng ở trong chế độ ăn hàng ngày của hai mẹ con. Và mình thấy là điều này cho kết quả rất là nhanh chóng. Khi mà con mình bị dị ứng rất là nhiều loại thực phẩm như vậy, ban đầu thì mình cũng không để ý đâu. Mình vẫn cho con bú và mình vẫn ăn các loại thực phẩm đó. Con mình thì có thể là tránh không ăn các loại thực phẩm đó, bởi vì một khi là ăn vào là đi cấp cứu ngay. Thành ra là mình không có cho con ăn những món đó, tuy nhiên mình thì vẫn ăn. Thế nhưng khi mà đi khám ở trung tâm dị ứng thì mình cũng có gặp các bác sĩ chuyên khoa ở đó và dietitian, thì họ còn nói là nếu như mà bạn còn cho con bú thì bạn cũng nên cắt những món đó ra khỏi khẩu phần ăn của mình. Tuy nhiên họ không có khuyên mình cai sữa, bởi vì họ nói là cái việc mà duy trì cho con bú lâu dài nó có tác dụng rất là tốt lên hệ miễn dịch của con, và con có nhiều hơn cơ hội để mà vượt qua được cái căn bệnh này. Thế nhưng mà để cùng lúc với chữa viêm da cơ địa và cùng lúc với tăng cái khả năng con khỏi được dị ứng thực phẩm, thì mình nên ngừng đưa vào máu các yếu tố cái gọi là dị nguyên đó, mà gây kích ứng cho con như vậy. Thế nên là mình ăn kiêng theo như bác sĩ khuyên. Và kết quả là cũng như mình đã chia sẻ với Thảo là nó có hiệu quả rất là nhanh chóng.
Sau thời gian ăn kiêng, khi bé Vivi được 17 tháng, Lily Nguyễn quyết định cho bé thử với từng loại thực phẩm một để dò xem phản ứng của bé với loại thực phẩm đó như thế nào. Liệu cơ thể của con có hấp thu được một cách an toàn hay chưa? Hành trình thử từng loại này có thể nói là một hành trình đầy lo âu thấp thỏm trong suốt một năm trời đằng đẵng. Đến khi Vivi được 2 tuổi rưỡi thì mới kết thúc.
Cái sự thử này cũng phải qua rất là nhiều cấp độ. Cấp độ đầu tiên nhẹ nhất là mình ăn và cho con bú và để xem con có phản ứng gì không. Thì khi mà mình cũng chỉ là thử từng món thôi. Khi mà mình ăn thử một món và mình cho con bú không thấy có phản ứng gì cả, thì là mình bắt đầu lấy một chút xíu cái món đó và pha lên trên vành môi của con để xem 15 phút sau xem con có phản ứng gì không. Nếu nó không phản ứng gì thì mình lại lấy một chút bằng cái đầu tăm để chấm vào lưỡi của con xem một lúc sau con có phản ứng gì không. Nếu con không phản ứng gì thì mình cho con ăn một miếng và cũng lại chờ đợi. Nếu không có phản ứng gì thì có thể là cho con ăn nhiều hơn và tiếp tục theo dõi qua ngày hôm sau xem con có phản ứng gì không. Và nếu như mà thực sự là sau tất cả những cấp độ như vậy mà con không có phản ứng dị ứng, kích ứng gì cả thì mình có thể hạnh phúc là con đã ăn được món đó. Mình thử từng món như vậy cho đến khi kết quả nhận thấy là con mình đã ăn được tất cả các loại thực phẩm rồi. Thực sự là mỗi lần như vậy thì giống như là sự thử thách lên trái tim của mình thì rất là hồi hộp. Vì một khi mà đã cho con ăn mà con còn phản ứng thì hai mẹ con lại phải ăn kiêng tiếp, mà cái quá trình ăn kiêng đấy nó cũng không hề dễ dàng. Nhưng mà hạnh phúc cứ đến dần dần với hai mẹ con qua từng lần thử như vậy. Để rồi khi mà thử xong món cuối cùng là thôi, mình bật khóc luôn, tại vì con mình ăn đến hết mọi thứ mà không phải lo lắng phải ăn kiêng gì nữa.
Sự kiên nhẫn của cả gia đình dường như đã được đền đáp. Năm con gái Vivi 2 tuổi rưỡi, cô bé gần như đã có thể ăn được gần hết các loại thực phẩm mà ngày xưa em bị dị ứng. Căn bệnh viêm da cũng đã ổn. Đây cũng là lúc Didi nghĩ về một phương pháp chăm sóc sức khỏe cho con và cả gia đình lâu dài. Đó là tự tạo nên một khu vườn hữu cơ để có thể trồng và thu hoạch những loại thực phẩm hoàn toàn xanh sạch, giúp bữa cơm hàng ngày của gia đình thêm phần ngon miệng và nhất là thêm phần an tâm.
Đầu tiên đó là xuất phát từ tình yêu với thiên nhiên. Trước giờ thì mình vẫn luôn thích vườn. Ngoài ra cũng là mong muốn để tạo điều kiện cho bé nhà mình gần gũi với thiên nhiên. Ở Úc thì hầu như nhà nào cũng có tiêu chuẩn sân vườn khá là rộng rãi. Cho nên là đất ở Úc thì cũng rất là tốt, rất là màu mỡ, không cần phải chăm sóc nhiều. Cho nên là việc mà tự tay trồng một khu vườn nho nhỏ với những rau trái mà mình thích là việc mà mình thấy rất nhiều người làm, rất nhiều người ở Úc họ làm, chứ không phải chỉ có mình. Đúng là khi mà bắt tay thì có thật là nhiều khó khăn, vì mình cũng chưa từng làm vườn bao giờ, không chỉ là làm theo hướng dẫn trên bao bì các loại hạt giống và những dụng cụ làm vườn đâu, mà phải tham khảo hướng dẫn trên mạng, rồi mình cũng chịu khó lân la hỏi các cô bác ở Úc, vì là người Việt mình có rất là nhiều mẹo dân gian hay, hiệu nghiệm không ngờ. Mình có trồng một số loại cây lâu năm như là cây cây cam, cây bưởi, cây chanh ở cạnh nhau, rồi dọc hàng rào thì mình cũng có trồng mía, trồng ngô. Nói chung là mình xin được hạt giống của cô bác nào thì mình trồng các loại cây đó, đặc biệt là những cây mà người Việt mình thường thích. Mình cũng có trồng một số loại cây gia vị như là ngò gai, ngò dí, như người Bắc mình thì gọi là mùi tàu mùi ta, rồi ớt, húng, sả. Sả có tác dụng đuổi rắn, và mình cũng đang rất là mong muốn trồng được một cây mít, nhưng mà có lẽ là chưa có đủ diện tích để làm điều đó.
Từ những mầm xanh đầu tiên, một khu vườn đã xuất hiện, không chỉ cung cấp những bó rau sạch, những trái lành. Khu vườn còn là nơi giúp Lily Nguyễn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên của con gái mình và chỉ cho cô bé thấy cả một thế giới diệu kỳ đang chờ con khám phá ngoài kia.
Bé nhà mình thực sự rất là hào hứng mỗi lần mà ra vườn tưới cây với mẹ, nhìn thấy từ cái hạt giống mọc lên cây con chỉ có hai lá. Người con cũng cùng mẹ nhìn ngắm mà mẹ kể cho con nghe là cái hạt giống này từ đâu mà tới, rồi cây con sẽ lớn lên như thế nào. Con rất là hào hứng cùng mình chăm sóc khu vườn và ngắm nhìn những cái cây non từ lúc mà hạt giống mọc thành mầm cây, rồi lớn lên, sau đó là ra hoa, kết quả, thậm chí là thu hút rất là nhiều các cái loại sinh vật đến vườn chơi. Bé rất là thích ra vườn để tự hái những quả cà chua bi ăn tại chỗ, rồi hái đậu que cho mẹ xào, hay là hái ít lá ngải cứu để mẹ rán trứng. Ngoài thu hoạch thì con cũng thích giúp mẹ tưới cây và thích nhìn ngắm các những cái con sinh vật bị thu hút đến vườn cây như là cào cào, châu chấu, bươm bướm, ong. Rất là vui khi con hứng thú với thiên nhiên nhiều như vậy.
Trong tương lai, Lily Nguyễn còn ấp ủ kế hoạch sẽ mở rộng khu vườn hơn nữa, thậm chí biến cả khu vực mình đang sống trở thành một khu vườn lớn, có thể cung cấp thực phẩm xanh sạch và miễn phí cho tất cả mọi người dân đang sinh sống gần đó, cho những ai không có riêng cho mình một khu vườn sạch, cho những ai cũng như cô, tìm kiếm những thực phẩm an toàn cho cả gia đình.
Rất mong là sẽ có ngày thực hiện được cái ý tưởng trồng cây ăn trái và hoa màu trên đường phố. Mình có cảm hứng rất lớn về ý tưởng này sau khi mà đọc tin tức và tận mắt đến thăm cái khu vực Urban Food Street đấy ở phía Sunshine Coast ở tiểu bang Queensland. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng thực tế nó đã thành hiện thực ở vùng này và mình thực sự là rất là ấn tượng. Và hy vọng là sẽ có một ngày mình cũng truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh để thực hiện ý tưởng này.
Cô cũng chia sẻ những kinh nghiệm chữa bệnh cho con với tất cả những bà mẹ đang phải chống chọi với những khó khăn mà chính cô từng trải qua. Tất cả đều bắt nguồn về tình yêu thương vô bờ dành cho con cái. Và hơn hết là mong muốn được truyền cảm hứng và nâng đỡ những ai đồng cảnh ngộ. Với những tấm lòng như Lily Nguyễn, thật lòng tin tưởng rằng những thế hệ tiếp theo của chúng ta sẽ được ra đời và lớn lên khỏe mạnh chính vì nhờ những tấm lòng bao la và nghị lực kiên cường không bao giờ chịu lùi bước trước bệnh tật của những người mẹ.